Thưa quý vị và các bạn, đây là chương trình điểm sách do Đạo Trung Đạo phụ trách. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tiểu thuyết Tường Thành của Võ Thị Xuân Hà. Mỗi nhà văn khi viết về cái thành phố và những con người sống trong thành phố một thời đã gắn liền với đời sống của mình đều có tham vọng trình bày những cảm nghĩ, kỷ niệm và góc nhìn, dùng chữ nghĩa tái tạo hiện thực quá khứ chìm lấp trong ký ức được hiện diện trong không gian tranh vênh bất tận của văn chương. Và cái động lại nơi người đọc sau khi đọc hết dòng cuối của sách là những hình ảnh của vật, của người chập chờn ẩn hiện, câm nín nhảy múa đòi lại những mất mát đã bị hiện tại chiếm đoạt, muốn được cất tiếng có mặt trong đời sống hôm nay. Đó là những ý nghĩ ban đầu của tôi sau khi đọc tiểu thuyết Tường Thành của Võ Thị Xuân Hà. Võ Thị Xuân Hà đã thành danh từ những năm 90 với những truyện ngắn mang một phong cách riêng, với những mô tả hiện thực tinh tế và những biến cố tưởng như đột ngột xảy đến nhưng thực ra đã được gián tiếp gợi từ trước. Truyện ngắn của cô tuy không gây ấn tượng mạnh tức thời cho người đọc nhưng lại ghi hẳn trong ký ức những chấm phá đậm nét khó phai mờ. Võ Thị Xuân Hà là nhà văn trong nước thuộc thế hệ sinh ra trong thời bao cấp nhưng đã trưởng thành vào thời mở cửa. Vốn là một giáo viên môn toán, cô bỏ dạy học chuyển sang làm báo viết văn và nay mở quán cà phê sách và cơ sở thông tin. Đó là chặng đường 20 năm kể từ 1989 Võ Thị Xuân Hà đã và đang đi. Hành trình đó tưởng như có những khúc đổi hướng, nhưng như cô tâm sự thì chữ nhà văn cứ bay lơ lửng trên mọi chặng đường. Như vậy, với Võ Thị Xuân Hà, viết là một ám ảnh khôn nguôi, đưa đẩy đến một số phần, chỉ muốn tỉnh thức để nhận diện chính mình.
Tường Thành là quyển tiểu thuyết viết về Hà Nội giai đoạn thành phố này sau khi thoát khỏi chế độ bao cấp. Tuy không có thời gian chuẩn bị chuyển tiếp, nhưng đã lao mình hối hả vào thời đổi mới kinh tế thị trường trong những năm cuối thế kỷ 20. Cuộc sống cực của đại bộ phận dân chúng bỗng nhiên trở thành cực kỳ phức tạp, hỗn độn, nhiều bóng tối hơn là ánh sáng. Cuộc sống của Hà Nội trong giai đoạn này được Võ Thị Xuân Hà mô tả từ bàn viết đặt ở khu bãi rác thành công của thủ đô. Chuyện xoay quanh ba nhân vật chính đều là những người trẻ làm nghề viết báo, Cầm Kỳ, Phương Nam và Thế Dương. Những người trẻ tuổi này với lòng hăng say viết ra những sự thực của đời sống đã xông xáo tiếp cận hiện thực sát mặt đất, bị nhận chìm trong bóng tối, bị hoạt động truyền thông chính thống cố tình bỏ quên. Họ thuộc thế hệ đã hiểu được chính họ phải là những người khởi đầu bỏ lại sau lưng cái ý thức hệ đã tan rã của quá khứ. Không thể làm nghề báo mà không nói lên sự thật. Tuy trước mặt họ không thiếu những trở ngại, những hiểm nguy chực chờ sẵn sàng đốn ngã họ. Chung quanh ba nhân vật chính này là những nhân vật phụ xấu có, tốt có, như hai kẻ tuổi đồ Đông và Họa, đám thanh niên mới lớn không tương lai, sống trong những gia đình đang tan rã, bị hành vi tội ác nhận chìm, điển hình là Vành Khăn Tang, cô gái mại dâm tên Cần, thân thế tuy đã nhúng chàm nhưng lòng thương người chưa mất, hai vị tổng biên tập của hai tờ báo lớn sống giàu sang quyền uy, nhẫn nhơ mặt ngoài nhưng bên trong luôn luôn mưu tính đi những nước cờ gian lận trong canh bạc dối lừa của cuộc chơi lớn. Qua Cầm Kỳ, Thế Dương, nhất là Phương Nam, người ngoài cuộc biết được phần nào sự thực về giới làm báo trong nước hiện nay. Hành vi của những nhân vật này được tác giả phác họa bằng những nét khắc ngập sâu trên cái nền là cuộc sống người dân khốn khổ ở xóm Liều sau trận hỏa hoạn thiêu rụi những mái lều nhỏ bé tiêu tụy lụp sụp. Họ đã đánh liều dựng lên trên một bãi đất hoang ngập rác rưởi chuột bò, bất chấp quy hoạch sử dụng đất đai bề ngoài để đem lại vẻ thẩm mỹ cho thủ đô nhưng thực chất lại phục vụ tư bản nước ngoài của chính quyền thành phố. Trên mặt nổi của sự kiện thì thủ phạm khiến xóm Liều cháy rụi chính là người đàn ông trung niên tên Đông, vừa mãn hạn tù đã tự thiêu. Nhưng nguyên nhân thực sự lại là âm mưu của bọn mua bán đất đai được thực hiện qua áp lực và lời hứa sẽ cứu chuộc đứa con gái vị thành niên của ông Đông hiện bị bọn buôn người cưỡng chế làm nghề mãi dâm. Trường Thành đã được tác giả mở đầu bằng cảnh họa người bạn tù trẻ tuổi của ông Đông đã có mặt ngay sau khi trận hỏa hoạn còn âm ỉ bốc khói. Họa tìm đến xóm Liều tự nguyện mang cái xác cái thui của thủ phạm đi chôn cất và thầm hứa với cái thây ma sẽ cố gắng đi tìm đứa con gái của ông ta.
Tựa sách được tác giả giải thích là cái bức tường thành quây quanh Hà Nội không phải là bức tường cổ được xây bằng đá hay những bức tường mới được xây bằng gạch vốn, mà là một bức tường thành quây bằng những lũ người. Vòng trong là các cô gái điếm với sự thèm khát dục của những con đực. Vòng ngoài là những tay cờ bạc nghiện hút. Hà Nội bị chúng quây chặt, đang sưng lên như cái ôm nhọt rồi. Trước nỗi chăn trở muốn nhìn thấy một cuộc giải phẫu, một liều thuốc trị cái ôm nhọt đó của người nữ phóng viên trẻ cầm kỳ, còn quá lý tưởng, còn say mê huyễn hoặc, Phương Nam, bạn cô, kẻ nổi danh về cả sắc đẹp quyến rũ, biến lũ giống được xung quanh thành mê muội, lẫn tài năng làm báo, đã bằng kinh nghiệm xương máu khuyên cô phải biết quay lưng, ngoảnh mặt trước sự đau khổ của những người sống sát mặt đất. Và cầm kỳ đã không thể làm trái với lý tưởng, cũng như không thể tiếp tục cuộc tình với Thế Dương, khi biết được anh ta cũng chỉ là một kẻ tầm thường, nên rốt cuộc cầm kỳ lại trở thành nạn nhân của thời đại và của chính mình. Chương kết truyện là một thai đố đầy thách thức người đọc, được Võ Thị Xuân Hà cấu trúc như một khối Rubik, đi ngược lại lối cấu trúc thông thường. Với phần kết đến trước khá ngạc nhiên, đầy kịch tính, phần mở chương đến từ đoạn giữa và phần kết nối như một bắp cầu được xếp cuối cùng. Lối cấu trúc này là một nỗ lực làm mới kỹ thuật viết tiểu thuyết của tác giả, vì vậy đòi hỏi người đọc bỏ lối đọc sách thuận buồm xuôi gió, theo thị hiếu đường mòn, dễ dãi. Theo chúng tôi nghĩ, thử nghiệm này là một thách thức không những với người đọc mà còn cả với tác giả nữa. Một nhận xét cuối cùng, phải chăng cái tường thành Võ Thị Xuân Hà mô tả cụ thể trong sách còn bị vây bủa một bức tường thành khác kiên cố hơn nhiều, tác giả muốn người đọc tự hình dung ra. Đó là bức tường thành tinh thần của ám, kết tinh bởi sự sa đọa trong vực thẳm của con người không còn khả năng nhận ra chính mình. Và nhà văn viết trước hết để nhận ra chính mình, đồng thời cũng để giúp người khác nhận chân bản thân. Và nếu viết là một cách tự huyễn hoặc thì để xóa bỏ cái hiện thực tối thảm hôm nay, huyễn hoặc chính là một động thái chối từ, phủ nhận, để niềm tin đồng nảy mầm được phơi mở.